Mùi bùn non.
Bây giờ trẻ con ở phố, kể cả trẻ con ở quê, được cha mẹ cho ra phố học hành. Ít có dịp về quê, mà nếu ở quê chúng nó cũng chẳng thiết tha gì đời sống thôn dã. Thời nay, so với những thứ đồ chơi điện tử hạng sang, cho đến những trò chơi máy tính nhanh nhạy, tiện dụng và cực kỳ hấp dẫn, thì những trò chơi quê kiển lui về nằm im trên trang sách hay xếp xó vào mấy thước phim tài liệu. Có người bạn giáo viên kể, một lần anh cho một lớp bồi dưỡng học sinh giỏi văn đề bài, đã có dịp về quê. Em hãy kể lại một trò chơi ở quê và ghi lại cảm xúc của em về trò chơi đó. Lớp có hơn 10 em, thì đã hơn phân nửa các em kể về các trò ngựa quay, cờ cá ngựa và võ lâm truyền kỳ. Tưởng các em phịa, hỏi ra mới biết ở quê bây giờ nơi nào chẳng có điện, mà có điện là có nét, có võ lâm truyền kỳ. Thấy tôi lang thang trên cánh đồng chiều tháng 5 tìm lại ngày xưa, nhiều cháu bé không khỏi ngạc nhiên. Chú nhìn chi thằng Bù nhìn xấu ồm vậy chú? Vậy cháu có biết thằng Bù nhìn này dùng để làm gì không? Dạ, giữ bắp, giữ dưa chứ gì. Còn làm gì nữa? Nghe tôi hỏi, thằng bé trố mắt ngạc nhiên. Để trò chuyện và rủ nó hát đồng dao. Bé cười ngặt nghẽo, chắc là tưởng tôi phịa. Chỉ mấy đám ruộng vỡ ải. Tôi hỏi cháu bé, ruộng ải bây giờ còn nhiều dế không cháu? Cháu cũng không biết nữa. Mà bây giờ chẳng ai chơi đá dế nữa chú ơi. Trò đó xưa lơ và nha quệ, nhà quê lắm. Hơn nữa, ba cháu bảo lật dế sợ rắn cắn và bẩn lắm. Bây giờ phải biết giữ vệ sinh. Thằng bé mặt mày sáng láng trả lời vanh vách, trôi chảy hơn chúng tôi ngày bé rất nhiều. Hậu sinh khả úy, đáng mừng. Gặp lại người bạn quê từ ngày cùng đến trường làng, nay là cán bộ cấp sở. Đi đây đi đó cũng nhiều, am hiểu và lịch lãm. Tay bắt mặt mừng, bạn mời về nhà. Ngõ trúc ngày xưa không còn. Hỏi, bạn bảo âm u mũi mồng. Ngôi nhà ngói mốc thay bằng ngôi nhà hộp đời mới, đường nét, màu sắc đều hiện đại. Để tỏ rõ khí khái, chủ nhân cho đúc con đại bàng khá to và hùng dũng ngay bên trên tiền sảnh. Hỏi thăm cội khế trước nhà, bạn cười. Bây giờ mà tranh khế cái nỗi gì? Ông không thấy chỗ cội khế là hai gốc tùng Nhật Bản đó sao? Nội thất, mấy tủ thờ chạm xà cừ và bộ tràng kỹ ngày xưa thay bằng buffet và salon Đài Loan. Bạn định mời rượu nhưng tôi từ chối. Tưởng pha bình trà hàn huyên, hóa ra bạn cho vào hai ly to, hai gói trà Lipton cho tiện dụng. Thấy bạn 100% phố hóa, tôi giấu biệt cái ý định muốn mời bạn cùng hợp tác về bộ sưu tập trò quê. Một mình qua đồng chiều tháng 5, tôi gặp lại hình ảnh ngày xưa cũ. Vẫn dáng nông dân tần tảo trên đồng, mấy con mương rọc cạn nước, sền sệt bùn, có mấy đứa bé đang mò cua bắt ốc. Ôi chao, cái mùi bùn non hăng hẳn, khê khê lùa trong gió nồm, lan lan trên khanh cánh đồng, làm nên nỗi nhớ kỳ lạ. Cái mùi ấy báo cho mọi người biết rằng đã hết mùa ruộng ải, hết mùa dế, hết mùa đậu xanh và bắt đầu vụ lúa mùa. Tôi nhớ về những thửa ruộng ngâm nước cả 10 ngày, nửa tháng, rồi trục, bừa, trạc. Vạc trạc đến đâu, bầy sáo sậu, cò trắng và từng đàn chim nhạn. Một loại chim rất giống chim én có nhiều ở quê tôi, hùa theo kiếm mồi đến đó. Tiếng anh trai cày ví họ, điều khiển đôi bò, tiếng bì bõm ọp ẹp từ mặt ruộng nhạo quánh. Tiếng tranh mồi chí chóe của lũ chim, làm rộn ràng một cánh đồng chiều tháng năm. Còn các chị thợ cấy lội bì bõm ném cho nhau những bó mạ lúa cà đung, chân rít, bà rên, bà rịa. Loại này gạo đỏ, cơm cứng nhưng dễ trồng. Bùn non văng tung tóe lên khắp người thôn nữ. Mùi bùn non đậu cả trên mặt, trên tóc, trên chiếc nón lá và theo họ về làng. Cái mùi chẳng dễ chịu ấy làm nên cái hồn quê kiển. Cái mùi khó chịu ấy bắt đầu những mùa vàng, gọi mùa hương đồng lúa chín, mùi thơm của bát cơm, gói cơm, con bún, miếng bánh tráng nướng giòn tan. Bỗng dưng chiều nay tôi nhớ đồng, nhớ quê của ngày xưa quá đỗi. Hồn Việt giữa Tết quê. Nhiều đêm muốn quay về, ngồi yên dưới mái nhà. Trịnh Công Sơn. Có thể là bạn, là tôi một lúc nào đó bỗng thấy ra đường chân trời là vô hạn. Cõi người ta vốn đã mênh mông trong nhận thức, không gian càng vi diệu tột cùng trong tâm thức. Mà cái hữu hạn và cái vô cùng không hề đối nghịch nhau như ta lầm tưởng. Phải chăng niềm vui hay nỗi buồn cũng do tâm thế mà ra? Một khuya đơn độc hay một trưa xô bồ, bỗng nhận ra mình đã nhiều lần va vấp. Không thể bảo là ta lẻ loi giữa người thân, gia đình, bằng hữu. Cũng không thể là quạnh hiu nơi phố thị năng động và trẻ trung. Chán nản ư, thất vọng ư, chỉ là cảm quan nhất thời. Vậy thì về đâu giữa đường đời xa tích tắp? Bàn chân của gã lãng tử vốn tôn sùng chủ nghĩa xê dịch kia ơi, dẫu có đưa chủ nhân của người lãng du bằng tốc độ điện tử cũng là chưa đủ. Tôi dám chắc một điều, bạn không bao giờ đến đích nếu một mai quên nẻo quay về phía hồn mình. Hóa ra, một cõi đi về luôn hiện hữu ngay trong tâm tưởng của ta. Trong miền nhớ của tôi có một làng quê hoang sơ và nghèo nàn nhưng vô cùng đẹp đẽ. Làng cũng xanh xanh, lũy tre lau sao gió lá. Những mái tranh cũng lấm tấm bạc phơ đi qua bốn mùa mưa nắng. Những sớm tinh mơ rộn ràng tiếng gà gáy, tiếng trâu bò gõ móng đường đê. Những hoàng hôn gần như là hiu hắt trong ráng chiều chờn vờn khói bếp. Tuổi thơ tôi như con vụ xoay tích, niềm vui trên sân đình mọc tràn cỏ gà, cỏ xước. Một làng quê như bao làng quê Việt, đẹp và buồn như điệu lý ru con. Tuổi thơ tôi cũng giống con còng lửa bén mùi bùn non, tận đầu gờn cuối bãi mà không biết từ bao giờ phù sa, con sông Dinh bồi đắp nên làng. Ơi con sông Việt kia, ơi cánh đồng mon men chạy dọc bờ bãi xanh xanh màu lúa ngô khoai sắn nuôi sống cuộc đời Việt kia. Và còn nữa, một mảnh trăng non lặng lẽ cuối đông, một nụ cười cô bé hàng xóm, một tiếng gà gáy, tiếng chó sủa cùng nghe chung làng trên xóm dưới. Làng Việt có từ đó, làng Việt đẹp từ đó, hồn Việt cũng từ đó mà nên. Hồn Việt là cốt cách Việt, là văn hóa Việt, lúc rờ rỡ như cái bát xới cơm. Cái cày bén đất nhưng cũng lắm lúc khói sương đến ảo hóa cuộc đời. Làng Việt là nơi ta bắt đầu, ta ra đi, cũng là nơi ta quay về và kết thúc. Mà hành trình ấy đâu phải là một vần luẩn quẩn. Tôi xin cam đoan rằng, trong hành trang đi giữa cõi người, nếu bạn thường trực mang theo một tâm hồn Việt, thì dẫu lộ trình tử sinh dài tích tắp kia đã nhiều lần làm bạn khóc cười, nó buộc bạn phải chấp nhận tận cùng khổ đau hay tràn trề hạnh phúc, thì lúc quay về bạn cũng sẽ hoan hỷ mà rằng ta đã hài lòng đi qua cuộc đời bằng hồn Việt giản dị mà thanh cao. Có lẽ không nơi đâu cho ta cảm giác bình yên và tự tin như khi ở nhà mình. Và chưa bao giờ ta cảm thấy đơn độc và xót xa như những Tết xa nhà. Bởi làng quê của ta, ngôi nhà của ta, dẫu có nhỏ bé và nghèo nàn nhưng đó là trái tim Việt. Ở đó, tình làng nghĩa xóm sắc son và giản dị ngay cả những lúc tử biệt sinh ly. Cho đến khi đã là người lớn, những tháng ngày lầm lũi vật lộn với cuộc mưu sinh, chúng tôi không nguôi nhớ về nhau bằng tất cả sự hồn nhiên của những đứa trẻ quê mùa. Trong trái tim Việt kia, những mao mạch vẫn tuần hoàn để nuôi sống vĩnh viễn những tâm hồn Việt đầy trắc ẩn và giàu vị tha. Ngày tháng đất trời, mùa nào cũng đẹp, cũng làm say đắm lòng người. Tuy nhiên, có những cái đẹp làm sao động lòng ta không hẳn hoàn toàn bắt nguồn từ ngoại cảnh. Có chăng những cơn gió se se hơi rét cuối đông đã nao nao báo hiệu một mùa xuân mới. Có những buổi chiều cuối năm, bên ngã ba nơi con sông Dinh gặp biển, lòng bỗng lâng lâng như chưa từng thấy những chớp trắng cánh cò hối hả trở về bản quán. Một con lạch nhỏ hoang chơi rồi lạc loài ở lại, và rong rêu và cua ốc cá tôm làm chốn dung thân cho đám cò nghèo khó. Chim trời tha phương cầu thực, còn nhớ bờ bãi quay về. Ta cũng như chim trời thiết tha trở về làng cũ, nhà xưa mỗi mùa Tết đến. Nơi đó có gia đình, người thân và những ràng buộc tâm linh. Được cặm nén hương tâm lên bàn thờ tổ tiên, chắp hai tay thành kính, mừng tuổi những người đã khuất mà không thấy hổ thẹn với lòng mình đã là niềm hạnh phúc. Dăm ba ngày Tết là khoảng thời gian quý báu để đoàn tụ với gia đình, vui chơi thăm thú láng giềng bằng hữu. Được nâng cốc nghinh xuân và chúc nhau tấn tài tấn lộc đã thỏa lòng gặp gỡ. Và người Việt gọi những ngày ấy là Tết, vui như Tết. Ấy là niềm vui từ lòng mình mà ra. Nếu lòng bạn cứ bùi ngùi rây rứt vì một xuân tha hương, thì dẫu bên không khí nhộn nhịp đô hội, nơi Tết phố phường vẫn là người xa lạ. Chiều 30, tàu ghé vào ga xếp, có một chàng trai nao nao rảo bước về làng, đặt ba lô hành lý rồi ngã mình lên bộ ván gõ giữa ngôi nhà xưa. Mái ngói âm dương vẫn thâm trầm và già nua như bàn vọng tổ tiên. Đèn đã sáng, hoa đã vàng và mâm ngũ quả đang còn tươi roi rói. Hương trầm như lùa cả trời mây gió, đưa hồn chàng phiêu du trên cảm giác bình yên kỳ lạ. Bất giác, chàng nhớ về những bài giảng Hán tự của vị giáo sư cao niên từ những ngày còn cấp sách đến giảng đường. Vị giáo sư già nua không nén nổi xúc động khi chiết tự chữ An. Thầy bảo chữ An gồm bộ miên, nghĩa là mái nhà, và chữ Nữ nghĩa là người con gái. Dưới mái nhà kia là những con người, những kiếp đời, những thân phận cần một nơi chốn để mà nương tựa, được cho và được nhận những tình cảm gần gũi và thiêng liêng nhất. Nơi đó là nẻo quay về. Mà thôi, xin bỏ qua cho tôi khi cứ khăng khăng tưởng rằng cái làng quê nghèo và đẹp bên bờ sông Dinh kia vẫn còn nở một cành xuân thôi hộ, dẫu đã bao người quên trở lại. Nhân diện bất tri hà xứ khứ, đào hoa y cựu tiếu đông phong. Vậy đó, có thể lắm chứ. Đâu cứ gì mùa xuân hay mùa hạ, lúc thu tàn hay khi đông tới, giữa đường đời, mỗi khi chồm chân mỏi gối, dưới mái tình kia vẫn còn chỗ cho kẻ quay về. Qua đèo Ngoạn Mục. Một con đèo không cao lắm, 980 mét, không dài lắm, khoảng chừng 8 cây số, nhưng khá nổi tiếng với du khách gần xa. Nó không chỉ là ranh giới địa lý mà là ranh giới về khí hậu, thổ nhưỡng và văn hóa vùng miền. Nó nổi tiếng vì có cảnh quan rất đẹp và nên thơ, giống như tên gọi của mình, đèo Ngoạn Mục. Có lẽ bạn đã từng nghe địa danh sông Pha, tên gọi bắt nguồn từ tiếng Chăm là Krông Ba, là tên gọi vùng đất thuộc huyện Ninh Sơn, giáp ranh của hai tỉnh Ninh Thuận và Lâm Đồng, nơi có nhà máy thủy điện Đa Nhiêm, được xây dựng từ năm 1961 đến 1964, nổi tiếng trong cả nước. Quốc lộ 27 đưa bạn từ thành phố Phan Rang, Tháp Chàm, xứ sở của nắng gió, của sương rồng bốn mùa nở hoa bên những cồn cát cháy, của vũ điệu Chăm Ba nhịp nhàng trong tiếng trống ghi năng và tiếng kèn Saranai dìu dặt. Dòng sông Dinh mỏng mảnh như dải khăn người thiếu nữ vẫy tiễn bạn đã lùi lại phía sau. Bất chợt một miền hoa trái xanh ngút ngát đã hiện ra. Những vườn cây ăn quả của sông Pha từ lâu đã nổi tiếng không chỉ vì chất lượng cam đầu suối, chuối sông Pha, mà còn vì chủng loại khá phong phú của nhiều loại cây trái. Những năm gần đây, ngoài các loại cây trái bản địa quen thuộc, nhà vườn còn đưa vào trồng và đã thành công với những loại cây trái vốn là đặc trưng của nơi khác như sầu riêng, chôm chôm, măng cụt. Hóa ra khí hậu và thổ nhưỡng nơi giáp địa bình nguyên và cao nguyên này có khả năng nuôi dưỡng nhiều loại cây trái của nhiều vùng miền khác nhau. Với màu xanh cây lá và khí hậu mát mẻ, du khách sẽ cảm thấy dễ chịu và bình yên. Cảm giác mệt mỏi của một chuyến đi dài sẽ nhường chỗ cho sự náo nức và hiếu kỳ khi ngứa mắt lên và núi cao chót vót. Quốc lộ 27 ngoằn ngoèo như con trăng khổng lồ đang bò lên cao mãi. Con đường ấy sẽ đưa bạn rời vùng bình nguyên Phan Rang đến cao nguyên Lâm Viên nổi tiếng. Đoạn đường gần 10 cây số ấy là đèo Ngoạn Mục. Vừa mới đắm mình trong miền gió lồng lộng, nắng chang chang của vùng hoang mạc bán sơn địa, con đường trải nhựa đưa bạn từ từ chinh phục độ cao. Nhiệt độ sẽ tỷ lệ nghịch với độ cao, ai cũng biết rõ điều ấy, nhưng ở lưng chừng đèo bạn sẽ không khỏi bất ngờ, vì cái lạnh se se, rười rượi cứ phả lên người bạn một cảm giác thư thái và dễ chịu lạ kỳ. Cái cảm giác chênh vênh, thậm chí là thiếu tự tin, nếu bạn là người chưa có kinh nghiệm vượt đèo, vẫn không thể làm giảm đi hấp lực hiếu kỳ của một quang cảnh thiên nhiên kỳ vĩ và nên thơ mà tạo hóa đã dày công sắp đặt. Con dốc cứ ôm chặt lấy vách núi, uyển chuyển và nhuần nhụy lên cao, cao mãi. Một bên là vách núi như những vách tường đá thẳng đứng trong mây, có treo rải rác từng chùm dương xỉ và nhiều loại thảo mộc thân, dây thả từng cành lá xanh biếc và những cánh hoa li ti nhiều màu sắc đồng đưa trong không trung thật lạ mắt. Một bên là vực sâu cho ta cảm giác như đang di chuyển trên những ngọn thông vươn thẳng từ triền vực lên. Dầu là giữa trưa, con đường xuyên rừng này vẫn mát dịu vì được phủ bởi một tấm thảm hoa nắng. Gió qua rừng không ào ạt như khi thổi qua những trạng cát ở đồng bằng. Những con gió nhẹ nhàng và lặng lẽ, lúc thì du dương lướt qua khu rừng như ngàn phím vĩ cầm, lúc lại nghịch ngợm đuổi theo từng đám lá khô ven đường. Và nếu bạn để ý sẽ thấy một điều khá thú vị là khi qua đèo Ngoạn Mục, bạn đã hai lần lòn giữa hai đường ống khổng lồ dẫn nước từ hồ Đa Nhiêm đổ xuống nhà máy biến điện sông Pha. Đến một khúc quanh khá rộng là ranh giới giữa Ninh Thuận và Lâm Đồng. Đó là một đoạn đường khá rộng có vành đai bảo vệ. Ngồi nghỉ dưới tán thông, trông về hướng đông là một vùng đồi núi lấp xấp bao quanh bình nguyên Phan Rang và xa hơn nữa là biển đông xanh tới vô cùng. Dưới chân đèo, ven đoạn đường mà ta mới đi qua, thỉnh thoảng vài công nhân trồng rừng hay vài chú mục đồng nhẫn nha thả gia súc bên rừng làm ta nhớ đèo ngang của bà huyện. Ở vị trí độc đáo này, đèo Ngoạn Mục có thể xem như một đài vọng cảnh. Bây giờ du khách có thể đi thẳng từ Nha Trang lên Đà Lạt theo con đường mới mở nối liền hai thành phố du lịch. Thế nhưng đèo Ngoạn Mục sẽ mãi còn lưu dấu trong ký ức du khách như một kỷ niệm đẹp. Xin tạm biệt vùng cát nóng, tạm biệt đèo Ngoạn Mục. Trước mặt bạn là eo gió với một mùa giả quỳ đang hào phóng đổ vàng. Đà Lạt, xứ sở ngàn hoa đang sóng lòng mời gọi khách phương xa. Ngõ quê. Dường như mùa thu qua phố có phần rụt rè, vẫn là con gió heo mây cuốn theo vài lá bàng đỏ, ối, chấp chới rồi chạm khẽ vào bờ tường rêu mốc của một ngõ nhỏ. Ngõ vắng. Nhưng Thu vẫn nép mình đâu đó để lắng nghe tiếng guitar bập bùng từ ô cửa nhỏ thấp thoáng dưới dàn tigon xoắn suýt những chùm hoa màu hồng phơn phớt kia. Chủ nhật, một sáng lất phất bụi mưa, bấm đốt ngón tay mới nhớ ra mình xa quê cũng đã nhiều năm. Ngoài sân, trong vòm trứng cá đôi chim sâu bé, tí lít chích kiếm mồi và cùng hòa âm hạnh phúc. Tôi chợt nhớ bầy chim dòng dọc in ỏi bay lượn trong vườn ổi nhà ngoại ngày xưa. Thằng bé nhón chân hái chùm trái chín. Hương ổi thơm lừng trong mùi rơm rạ của làng quê đang vào mùa gặt. Trên chõng tre, mẹ tôi đang xới nồi cơm nếp mới. Bát xôi đậu xanh có rắc thêm nhúm muối đậu phộng vừa dẻo, vừa bùi, vừa béo. Tôi bưng chạy ù chui qua một lối mòn giữa hai bờ tre. Những thân tre già vàng óng và nhẵn thính vì con nít hai nhà ngày ngày đu vịnh, bày trò nô đùa với nhau. Vậy đó, ngõ quê lại trở về từ ký ức. Loanh quanh men theo bờ ruộng hoặc bờ ao, nép mình giữa những bờ tre tùm, ngõ đưa ta vào từng nhà trong xóm. Đó là những ngôi nhà dông giống nhau, cũng mái lợp bằng lá dừa, nước hoặc tranh rạ, vách bằng sườn tre bệnh với rơm trộn bùn non. Xung quanh cũng hàng rào tre, nếu không có dậu mồng tơi thì cũng là bờ đậu móng chim. Mỗi mùa gió bất về, hương trái đậu non thơm dịu dịu khắp làng. Mỗi bữa đến trường, lũ trẻ chúng tôi ơi ới gọi nhau vang sớm. Chẳng đứa nào có nón, đi dọc theo ngõ xóm ven đê đã có bóng tre, bóng dừa che mát. Mùa mưa đến, đứa nào cũng xách dép. Người lớn dạy cho cách bấm 10 ngón chân lún sâu trong bùn, lệch sệt để khỏi bị trượt ngã. Nếu chẳng may bị té, lấm lem là hôm sau phải nghỉ học, vì quần áo giặt chưa khô. Bởi mỗi đứa trẻ nhà quê nghèo khó ngày ấy duy nhất chỉ mỗi một bộ đồng phục đến trường. Nhà quê nghèo, nhưng người quê luôn trọng tình trọng nghĩa, tối lửa tắt đèn có nhau. Tháng 3 trời bắt đầu có mưa dông. Khoai lang bãi bồi ven sông được đào và lần lượt được gánh về nhà. Rổ khoai lựa, củ nào củ nấy già rọi, đỏ ao, chắc nụi và bùi nặng. Bà tôi bưng sang biếu người bạn già hàng xóm. Dở vung nồi khoai luộc bốc khói, thơm ngon ngót. Ông tư nhạc, ông già mù kéo đàn cò trong ban nhạc lễ, không ăn nổi một mình hết một củ khoai. Ới một tiếng, mấy anh chúc, anh mén, tráng đinh nhà bên chui rào sang ăn cho có bạn. Cuộc sống của người đàn ông đơn côi, năm tháng vào ra thui thủi một mình, làm cho bát cơm chén trà, cũng ngậm ngùi nghèn nghẹn. Vì vậy mà mỗi mùa gió heo may về qua ngõ, lúc vầng trăng tháng 8 lấp ló bên kia bờ tre, đem mùa trung thu về cho lũ trẻ, là ông lại bỏ ra hàng buổi trời để lần mò, sờ sẫm, lựa từng gốc tre già rồi vót nang, vết đèn. Đôi bàn tay già nua của một người khiếm thị như đặt trọn vẹn sự yêu thương trìu mến vào từng chiếc đèn lồng. Trăng rằm 16, đèn lồng ngõ tre trò chơi rồng rắn, hương cỏ đẫm sương đêm, một không gian làng quê bình an và đầm thắm, đã một thời huyễn hoặc tuổi thơ tôi. Rồi mùa mưa, có năm lục lội ngợp đồng, xóm cồn của tôi như một ốc đảo chơi vơi giữa bốn bề bước bạc. Nửa đêm, sóng ói của hương tư họng biển sóng dội ầm ầm, đèn chai đèn hột vịt đuốc tre thắp sáng xóm làng. Người ta ơi ới gọi nhau chạy lục, cả xóm có mấy chiếc xuồng dự trữ thì dành cho các bà mẹ có con nhỏ và lũ trẻ nít. Tiếng trâu bò, gà vịt cùng tiếng người gồng gánh, lũ lượt từ các ngõ tre chạy về hướng mấy động cát cao cao. Rã lục, mùa màng lại thất bát, người làng lại rau cháo chia nhau. Có những ngày đông dưới nắng hanh hao, nơi ngõ quê rắc vàng lá tre, có một lũ nhóc đang chơi trò đám cưới. Vòng cổ cho cô dâu làm từ cọng lá mì, còn nhẫn cưới thì kết bằng phiến lá dừa rất đẹp. Còn cổ cưới ư, đã có sóng tàu lá chuối, cọng lục bình, trái ổi chín, nắm hạt mồng tơi tím tím. Chú rể quần đùi, tay cầm cành dâm bụt, chân xỏ vào hai ổ chim sẻ đàng hoàng sang nhà gái đón dâu. Cái ngõ chỉ dăm đứa bé mà cũng vui, cũng buồn, cũng thương, cũng ghét theo kiểu con nít nhà quê. Nếu đứa nào giận nhau, quà xin lỗi là mấy trứng cút nhặt được ở bờ ao hay vài chú chuồn chuồn ớt đỏ lựng. Tôi nhớ ngày tiễn bà tôi ra đồng, ai đó đã kịp chích giải khăn đen cho mấy gốc tre, gốc dừa đầu ngõ, làm như cây cỏ cũng biết xót thương người. Cứ thế, ngõ quê cứ hồn nhiên lớn lên cùng chúng tôi. Đến một ngày tóc con gái biết dài chấm ngang vai và con trai bắt đầu bể tiếng. Một ngày, lũ trẻ đi xa mang theo ước mơ thoát đời nghèo khó của ông bà cha mẹ. Cứ ngỡ đời người mãi năm dài tháng rộng và chân trời của khát vọng, thì ở phía vô cùng nên ta đã quên hay chẳng dám nhớ về cái ngõ quê nhỏ hẹp và nghèo khó thuở thiếu thời. Bất chợt một hôm nào đó, ta gặp lại làng quê xưa giữa những ngôi biệt thự sang trọng, qua bóng dáng chiếc chõng tre, vại nước, chiếc gáo dừa. Những đồ vật mang tính trang trí và biểu cảm hơn là thực dụng ấy, làm lòng ta xốn xang nhớ về ngõ nhỏ. Có hôm ta bắt gặp trên hè phố, người nghệ nhân già đứng thổi sáo dưới tán cây. Lòng nhớ quê, ta rút vội mấy tờ giấy bạc. Ông già lắc đầu từ chối, của biếu không. Hóa ra ông chơi nhạc là để bán sáo trúc chứ không hành khất. Phải rồi, hồn tre trúc là hồn người quân tử. Ngày ngày đi về với con phố mà mỗi căn nhà như cố xa lánh thế sự, bằng sự ngăn cách với bên ngoài, bởi cổng kính tường cao kia, tôi càng da diết thương nhớ làng quê. Nơi góc vườn nhỏ rất riêng giữa phố thị, tôi có những đêm được một mình ngồi nhớ những ngày xưa, thật xót xa nhìn vầng trăng 16. Cử đầu vọng minh nguyệt, đê đầu tư cố hương. Cố hương ngàn năm trước của nhà thơ lớn Lý Bạch, ở nơi nào xa lắm mà sao vẫn gợi mãi trong ta một ngõ nhỏ ấu thời. Cái ngõ quê chỉ còn trong ký ức. Nắng phan rang. Buổi trưa nắng trong vườn thật đẹp. Một chút hơi đông đã dậm bước ngoài ngõ phố. Bàn tay heo may cầm vội một chút màu vàng nâu đổ lên đám lá bàng đang nhẫn nhơ trên bờ tường loang gạch của ngôi nhà cũ kỹ và già nua, một cách an phận bên cạnh tòa nhà bưu điện to lớn và hiện đại vừa mới xây xong. Nắng xứ phan rang ngẫu hứng phô diễn vẻ diễm ảo như vừa tung tẩy vừa eo ấp, một vẻ đẹp hàm tiếu của loài quỳnh mà mấy người yêu hoa đã chịu khó thức khuya để đón giờ hoa nở. Thức đêm mới biết đêm dài, sống lâu mới biết nghĩa ai thâm trầm. Thời còn là sinh viên, biết tôi là dân phan rang, nhiều bạn gái đã rụt đầu lè lưỡi. Không hiểu sao lúc ấy mình kém tự tin đến vậy, không một lời minh oan, không một ý giải bày. Oan cho nắng quê mình, đẹp vậy, nồng nàn và da diết, vậy mà vẫn bị cái định kiến gió như phan, nắng như rang, ám ảnh đến phủ phàng. Dẫu biết phan rang là xứ sở ít, mưa nhiều nắng, là hoang mạc của Việt Nam, dẫu biết trong hình dung của nhiều người là một phan rang với nắng gió và bao la cát, nhưng nếu không thừa nắng, thiếu mưa, thì làm sao bạn có trên tay chùm nho đỏ mọng, ngọt thơm và những ly rượu nho sóng sánh vàng sắc nắng làm sáng bừng má môi con gái. Nếu không có nắng và những cánh đồng cát bạc ngàn, thì làm sao bạn có dịp thưởng thức mùi vị những tép tỏi và những củ hành tây nổi tiếng của xứ Phan. Tỏi phan rang tuy củ nhỏ, tép mỏng nhưng mùi vị thì khó có loại nào sánh kịp. Vị cay thanh thanh chứ không nồng đậm, mùi thơm đượm mà thâm trầm chứ không suồng sã. Củ tỏi xứ Phan dùng ướp thịt, cá và nhiều loại hải sản khác đều tăng phần hấp dẫn cho món ăn. Một chiều nào đó, dạo một vòng phố Phan, ghé quán trứng vịt lộn bên đường, cầm cái trứng vừa luộc còn nóng hổi mà nhâm nhi với cọng rau răm và tép tỏi phan rang, nâng cốc rượu nho, một mùi vị đặc trưng của món ăn ngon cứ lâng lâng cùng phố nhỏ. Người Phan Rang còn có một món dân dã nhưng rất độc đáo, đó là mắm thấm. Đơn giản, đó chỉ là mắm ớt tỏi. Nhưng phải là tỏi Phan Rang chính hiệu mới ngon. Ớt và tỏi không phải bằm mà cho vào cối giã nhuyễn, rồi cho vào tô mắm, nhất làm bằng cá cơm nguyên chất. Nếu thích vị chua thì thêm vào vài mắt me chín. Thế là có một tô mắm thấm tuyệt vời. Thứ mắm này dùng để chấm bánh tráng, bún tươi hay bánh hỏi đều ngon, nhưng ngon nhất là rưới vào chén cơm nóng. Có những sớm đông lạnh, ngoài trời gió bất thổi riết, ngồi trong nhà bưng chén cơm nóng chan miếng mắm thấm mà thấy ngon lạ lùng. Cơm với mắm, dạ thấm dài lâu mà. Một người bạn quê Quảng Nam chỉ một vài lần ghé chơi Phan Rang. Vậy mà mỗi khi có dịp trò chuyện anh đều nhắc, nhớ nắng Phan Rang. Với anh, chưa nơi nào có cái nắng hồn nhiên và hết mình đến vậy. Nắng đỏ rực từ ngọn đồi trầu nơi có ngôi tháp Bọc Long Garai, được xây từ những viên gạch châm, đứng trầm ngâm như thách thức thời gian đã hàng trăm năm tuổi. Rồi nắng lang thang qua trùng trùng xứ cát, như chưa một lần ngại ngần. Nắng làm cuộc viễn du đi tìm chân dung cát. Trong cuộc hành trình tưởng như bất tận kia, nắng không hề lẻ loi bởi đã có loài hoa xương rồng làm bầu bạn. Ở nơi nào đó, xương rồng được nâng niu, chăm bẩm làm hoa, làm kiển, nhưng nơi này, xương rồng mới sống đúng bản chất của nó. Loài cây hoang dại của hoang mạc, của nắng và gió. Xương rồng Phan Rang tự trung có hai loại. Xương rồng bàn chải, thân dẹp và mỏng, hoa màu đỏ, nhìn từ xa hơi giống hoa hồng. Trái có nhiều gai, khi chín có màu đỏ sẫm rất đẹp. Xương rồng long trụ, thân thẳng, có từ 4 cạnh đến 6 cạnh như quả khế, hoa lớn. Có cánh màu trắng muốt, chẳng khác hoa quỳnh là mấy. Gần đây, người ta vừa nhập từ Nam Mỹ một giống xương rồng lạ, không có gai và làm thức ăn rất tốt cho gia súc và cả cho người. Quê mới của loài cây xa lạ này không đâu khác, Phan Rang. Mà trước lạ sau quen, cũng họ hàng với nhau thôi mà. Hóa ra cái nắng, cái gió, cái khô cằn của cát nóng Phan Rang cũng là nơi trú chân lý tưởng cho loài cây đến từ bên kia bán cầu. Trong cát bổng hoang mạc, loài cây dại ngỡ như vô danh kia lại chắc chiêu được dưỡng chất nuôi đời. Và cũng chính môi trường nắng gió và khô hạn lại là nơi lý tưởng để loài cừu, loài động vật ngoại lai có điều kiện sinh sôi nảy nở, làm nên một thương hiệu trứ danh. Cừu Phan Rang. Nhìn những đàn cừu cặm cụi gặm cỏ trên đồng, ngoài bãi, dưới trời trưa, những đứa trẻ một đồng đeo chai nước ngang vai lững thững, đội nắng, theo sau đàn gia súc, và những con đường cát như thăm thẳm đến vô cùng, mới thấy yêu đến xót xa một khoảng trời mênh mông nắng gió. Có khi nào bạn ghé Phan Rang, con sông Dinh ngày chớm đông đã bình tâm sau một mùa bão lũ, đang hồn nhiên tung tăng qua phố trong màu nắng rộn ràng. Mùa này nắng xứ Phan như mềm hơn, dịu hơn và thanh xuân trở lại. Áo nàng vàng anh về yêu hoa cúc, áo nàng xanh anh mến lá sân trường. Tiếng hát chân phương và sao xuyến như để diễn tả mối tình học trò tuổi 13-14, nhưng không giấu nổi nét phong trần và lãng tử của Tuấn Ngọc đang bay bổng bên kia khu vườn. Vườn xanh lắm, con sông Dinh cũng rộn ràng xanh, và nắng, nắng phố Phan mùa này vàng chanh chứ không đỏ gay và say nhừ trên cát. Một chân dung lạ của nắng Phan Rang. Phố và chim. 33 tuổi, hắn xa quê đúng 15 năm, nếu tính luôn cái ngày hắn bước chân vào đại học. 15 năm, 14 cái Tết đã qua, vậy mà chưa một lần hắn ăn Tết Sài Gòn. 14 lần giáp chạp, 14 mùa gió bất, cũng chừng ấy lần trong hắn cái cảm giác nao nao nhớ về một miền cố. Xứ xứ nấp chờ đâu đó, rồi vội vã ùa về, bất kể lúc nắng mai lên ngập tràn phố mới, hay những khi đêm về giữa căn hộ chung cư chống chến một mình. 33 tuổi, vẫn độc thân, ít bạn bè. Dường như với hắn chỉ có công việc, sách vở và những bữa cà phê một mình. Hắn có vẻ nghi ngại và khép kín trước đời sống năng động và nhiều biến động của thành phố lớn nhất phương Nam này. Hình như cái cảm giác ăn nhờ ở gởi vẫn đeo bám hắn từ những ngày sinh viên, cho mãi đến sau này khi hắn đã có công ăn việc làm và nhà cửa khá ổn định. Những lúc đi về một mình, buồn vui một mình, hắn càng thấm thía với cái tâm thế của một gã tha hương. Nhiều lúc, hắn cười một mình vì cái thằng tôi cả nghĩ về nhiều mặt cảm thân phận. Nhưng biết làm sao, cái phố nhỏ xa lắc tận miền Trung mới là nhà của hắn. Thành phố này đâu thiếu nắng, mà sao hắn cứ xôn xao nhớ cái nắng quê nhà. Sau những bài giảng khô khan về tài chính ngân hàng trên giảng đường, hắn có cách giải trí cho riêng mình là chăm sóc con cu cườm, một loài chim tương tự với bồ câu nhưng có tiếng gáy thật hay. Sinh nhật lần thứ 30, một người bạn đồng hương vì biết hắn rất thích loài chim gáy xứ cát mới đem chú cu cườm từ quê nhà tận miền Trung vào làm quà tặng hắn. Cu cườm hay còn gọi là chim gáy là loài chim rất nhát người nên phải nhọc công che ủ, vượt quãng đường hơn 400 cây số để đưa chim về phố quả là công phu. Vậy mà thằng bạn đồng hương còn mang theo cả một cành dúi làm cầu cho chim đứng, và mớ lá nhãn rừng làm mái lồng chim, và không quên xách theo bọc lúa hãy còn nguyên vé. Dù là sống ở phố thị, nhưng từ bé được nhiều lần theo ông ngoại đi gác cu, nên hắn rất rành về loài chim này. Bản tính hoang dã của chúng rất khó thuần. Chúng thường chỉ thích ăn lúa nhưng phải treo nguyên vé. Nơi treo lồng phải vắng vẻ, ít bóng người và ít tiếng động. Tuy là loài chim dễ nuôi, dễ tìm, vì chúng thường có mặt rất nhiều ở đồng bằng hoặc mé rừng, nơi có nhiều cây bụi như dúi, chang chang, chùm bầu. Nhưng nếu đã thuần thì không có loài chim nào có tiếng gáy đặc biệt như nó. Quả không hoa khi người sành chim gọi chúng là danh điểu. Cứ mỗi lần cái đầu tròn tròn, bé bé, nghiêng nghiêng và chùm lông đen nâu, điểm trắng như một vòng cườm kiêu sa quanh cổ, rung rung là chuỗi âm thanh lúc trong trẻo cao vút, lúc trầm đục nhưng tròn trịa vang lên nhịp nhàng đều đặn. Người miền Trung quê hắn rất quý tiếng gáy cu cườm. Bất chợt giữa một trưa xa vắng nơi đất khách quê người mà gặp lại tiếng gáy của loài chim đồng bãi quê nhà, người xa xứ không khỏi rưng rưng với biết bao hoài niệm. Hắn cũng vậy thôi. Ngoài kia là phố xá phù hoa, ngoài kia là dòng Trường Giang nhân sinh đang đêm ngày tuôn chảy. Nhưng khi bước về căn nhà mình, nghe tiếng chim quê, hắn thấy lòng lắng lại và rất bình yên. Dường như mọi muộn phiền, lo toan và rất nhiều áp lực mà cuộc sống đô thị cứ chực chờ đem ra thử thách trí thông minh, lòng kiên nhẫn và đức vị tha của mỗi người đều có thể được hóa giải bởi tiếng chim rất đổi hồn nhiên kia. Nhiều lúc hắn tự cười mình vì cái ý nghĩa ngộ ngộ rằng hắn và con chim gáy đang làm nên cái tổ ấm. Hắn có cảm giác chú chim nhỏ là sợi dây yêu thương gắn kết giữa hai nửa con người của hắn. Một gã thanh niên năng động, đầy dấn thân và một kẻ thích thăm trầm nhiều chiêm nghiệm. Và thêm điều này nữa, hắn luôn biết ơn thằng bạn vì món quà quê luôn gợi cho hắn hình ảnh quê nhà tận miền Trung xa ngái. Thi thoảng cũng có vài người bạn ngày cuối tuần rủ nhau đến quán cà phê nhỏ mé bờ sông Sài Gòn, một nơi có rất nhiều chim. Quán bài trí đơn sơ, đúng hơn đó là một khu vườn. Một nửa thoi loi ra sông, dừa nước tùm, Một nửa là vườn tạp gồm xoài, bưởi và rất nhiều cây bình bát. Chủ quán treo trên mỗi cành cây một lồng chim. Ở đây có rất nhiều chim từ vương giả như họa mi, thú bách thanh, kế đó là những chú chích chòe than, chích chòe lửa, có những chiếc lông đuôi cực kỳ linh động và xinh đẹp, cho đến những con chim dân dã dễ tìm, dễ nuôi như chào mào, hột mè, yến phụng. Khách cà phê ở đây hầu hết là những người chơi chim, hay ít ra là biết yêu chim. Cũng có người đến đây là để tham gia trò đá chim. Hắn và nhóm bạn thì không như vậy. Họ đến là để ngắm và nghe chim hót. Hiếm hoi lắm mới có phút giây bạn bè và thư thả lắng nghe lời chim. Có một lần một người bạn gái đã nói với hắn mà như làm thơ. Cô ấy bảo rằng nếu biết nhìn sẽ thấy những con chim trong lồng kia đang cố uống thật nhiều nắng trời, rồi thả ra thật nhiều bông nút áo tím tím vàng vàng đang vô tư khoe sắc trên mỗi lối đi. Lần đầu tiên, hắn cảm nhận một cách trọn vẹn xúc cảm mà ngôn từ mang lại qua lời người bạn gái. Tự nhiên hắn ước sau một lần nào đó được mời bạn về quê, mời bạn rong chơi qua trùng trùng xứ cát, để bạn một lần chứng kiến cảnh những đồi cát bay và cả những cơn gió hào phóng đến bất trị thổi suốt một thời ấu thơ của hắn. Và để bạn được ngắm hoa, không phải những đóa xương rồng lẻ loi hay cô đơn giữa những salon sang trọng, mà là bạt ngàn hoa cát. Cái cách hắn gọi xương rồng, loài hoa vô ưu của nắng gió quê hắn. Và để mời bạn tiếng chim quê mình, dù một lần thôi, để thấy được rằng vì sao hắn lại luôn cho rằng tiếng cu cườm là hay hơn cả. Đơn giản thôi, vì đó là tiếng tuổi thơ, là tiếng đồng bãi quê nhà. Những ngày cuối năm, công việc tất bật, và dù với Sài Gòn những bước chân thời gian đi qua quá lặng lẽ, giữa cái sôi động của đời sống công nghiệp, không đủ để con người cảm nhận sự thay đổi của mùa tiết, nhưng hắn vẫn cảm thấy nao nao. Cu kêu ba tiếng cu kêu, cho mau tới Tết dựng nêu ăn chè. Câu đồng dao từ những ngày thơ bé đang rủ rê hắn về quê ăn Tết.
Gần lắm cố hương.
Một lần chợt nghe quê quán tôi xưa. Trịnh Công Sơn. Không hiểu sao cứ mỗi lần đọc lại truyện ngắn Cố Hương của nhà văn Lỗ Tấn là lòng tôi lại nguôi nguôi. Và cứ tin rằng đó là cảm xúc mặc nhiên, nên tôi cũng chẳng để tâm lý giải. Cái tình quê hương xứ sở như những đồng bạc vụn cất dành trong cái bị cũ kỹ và ẩn nhẫn của một cụ già, để một lúc nào đó cần đến mới đem ra mà hộ thân. Đôi khi giữa dòng đời xuôi ngược trăm nẻo mưu sinh, bàn chân thèm lạc về ngõ cũ, mà thôi từ cái làng quê nhỏ bé và heo hút ấy ra đi. Cơn sắp ngửa hư vinh đưa thời gian của người trôi biền biệt. Ngoảnh lại, hun hút đốm lửa rơm nhòa nhòa những chiều quê xa ngái. Và rồi chẳng biết là niềm vui hay là nỗi xót xa, khi giữa phố thị người đông bỗng gặp lại bóng dáng người cũ làng xưa. Đôi khi dù một lần được nghe, được nhìn quê quán tôi xưa, mới hay mình cũng cầm lòng không đậu. Cách đây mấy tháng vào bệnh viện thăm một người bà con. Ở phòng bệnh lão khoa, tôi gặp một người quê cũ. Cậu Năm Hộ, người hàng xóm hơn 30 năm trước, đã không nhận ra tôi. Thằng bé côi cút láng giềng của mình ngày nào. Còn tôi thì làm sao mà quên được hình ảnh người đàn ông sống lặng lẽ như một chiếc bóng giữa xóm làng. Nhưng hễ nhà nào có chuyện hữu sự thì không bao giờ vắng mặt ông. Vì là cư sĩ nên ông trường chay và trang nghiêm trai giới. Ông sống bằng nghề vô rừng đào rễ găng đem về phơi khô giả thành bột làm nhang. Nhang ông làm không thơm nhưng mọi người trong làng tin vào công đức của người làm nhang, nên bảo đó là lễ vật thanh khiết đem dâng cúng Phật trời. Tổ tiên sẽ được nhiều phước huệ. Sau này, nếu không nghe người làng kể lại, thì tôi cũng hiểu được rằng nghề làm nhang không thể nào nuôi nổi gia đình cậu năm hộ. Giữa thời buổi kinh tế đang trở mình và nhiều biến động, nhiều làng nghề, nhiều người tâm huyết với nghề không trụ vững nổi giữa cơn lốc thị trường. Người hàng xóm xe nhang của tôi cũng vậy. Tôi cầm tay ông, chưa kịp nói câu nào thì ông đã vội vàng bộc bạch. Tôi ở xóm Cồn chú ơi, chú có biết cái làng đó không? Tôi nghèo quá, vào đây nằm bệnh xin cơm thí, hình như không nhận ra tôi. Người hàng xóm cũ còn định nói nữa. Quả tình tôi nghẹn lòng và muốn thoát ra khỏi tình cảnh khó gọi thành tên này. Tôi ngậm ngùi dúi vào tay ông lão ốm yếu tờ giấy bạc. Đôi mắt đùng đục của người hàng xóm của tôi như nói thật nhiều lời cảm ơn. Rồi ông chắp hai tay tạ vào khoảng không như tạ vào chút niềm tin trần thế. Xóm Cồn, cái làng nhỏ teo nằm heo hút cuối bờ bắc, chỗ sông Dinh gặp biển mà ông lão ốm đau vừa nhắc kia là cố hương của tôi. Tôi xót xa mà nghĩ rằng ông lão muốn nhắc đến cái làng nghèo khó của mình để xin chút tình thương. Dầu vậy, tôi vẫn không tin vào lý lẽ của mình. Nếu vậy, thì giải thích sao đây khi thời trẻ của mình, ông sẵn sàng gác lại công ăn việc làm để giúp đỡ nhiều người làng lúc gặp hoạn nạn, tan ma mà chẳng hề hà công xá. Giải thích sao đây khi là một nông dân mà ông không bao giờ nuôi con gà, con heo vì sợ mình phạm giới. Và tôi chợt giận mình khi đã không hiểu ra một điều thật giản đơn mà vô cùng thiêng liêng, đó là tình làng nghĩa xóm. Có thể trong cuộc đời có người được hiển vinh, giàu có người thua thiệt nghèo hèn, nhưng trong những phút thăng hoa hay những khi đời tột cùng bất hạnh, thì ngôi làng xưa, ngôi nhà xưa như bến bờ để người ta trở về mà san sẻ yêu thương hay tìm một chút bình tâm nương tựa. Có lẽ trong phút giây được sẻ chia đau khổ, ông lão bất hạnh kia như chợt nhớ đến làng, như nhớ về chiếc chõng tre ông ngã lưng mỗi chiều mỗi sớm, như nhớ một câu chúc nhau mỗi độ Tết đến xuân về. Một lần khác, tôi chở đứa con gái nhỏ đi chợ. Vì đợi con hơi lâu, nên tôi có vẻ bực mình với cháu. Biết lỗi, cháu im lặng, rồi có gì như chút lòng trắc ẩn. Cháu kể với tôi về một ông lão hành khất, mà vì ông, cháu chậm trễ. Hình như lòng cháu cứ băn khoăn nên lặp đi lặp lại. Tội lắm ba ơi! Nắng trưa nóng biết bao nhiêu mà ông lão đi chân trần. Ông kiếm bữa mà không nói một lời, cứ lặng lẽ đưa chiếc nón vải ra trước mặt. Ai thương thì bỏ vào đồng bạc lẻ. Vì vội, tôi không quan tâm đến câu chuyện của con. Dường như chưa thôi áy náy về thân phận của ông già tội nghiệp. Hôm sau đi chợ cháu cố tạo cơ hội cho tôi gặp ông già. Sau phút giây quá đỗi ngỡ ngàng, tôi lặng lẽ cho xe chạy thêm vài mươi bước, rồi mới nhờ con giúp bữa ông già. Ông già hành khất kia là một người đơn độc không con cháu, chuyên cày thuê cuốc mướn, ai kêu gì làm nấy, sống lặng lẽ cuối xóm Cồn, cố xứ của tôi. Hình như đọc được nỗi xúc động của tôi, nên cháu thắc mắc. Biết nói sao đây với cháu, tôi quay đi khi thấy phố chợ chợt nhòe dưới nắng trưa. Trên đường về, hai cha con cùng im lặng. Và mãi mãi tôi không muốn để lại trong lòng đứa con gái đang độ thiếu niên một nỗi trắc ẩn cố hương. Nghe chuyện, chắc bạn sẽ trách cái kẻ muốn quay lưng với quê hương bản quán, sĩ diện hảo với mọi người vì mình sinh ra và đã từng ăn hạt cơm, uống miếng nước từ một cái làng nghèo khó. Mà nghèo làm sao mà sang, làm sao mà lên đời, bạn trách. Tôi chỉ biết trốn vào câu hát Trịnh Công Sơn mà đau đáu nỗi niềm quê kiển. Rồi một lần kia khăn gói đi xa, tưởng rằng được quên thương nhớ nơi quê nhà. Xin thưa, nỗi niềm quê kiển như trăng trong phố. Một đêm nào đó, ai mà biết trước, bỗng nhiên mất điện. Thế rồi không đèn đường, không tivi, không nhạc, không sách, và dĩ nhiên không cả karaoke. Ôi chao, trên đầu ta vẫn vẹn nguyên một mảnh trăng quê. Ngỡ ngàng xa lạ mà quá đổi thân quen. Cố hương ta đó có đâu xa.